Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tôma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin, phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác trước mặt các ông, trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được ghi chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu Kitô là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay là ngày Chủ nhật thứ hai Phục sinh, ngày đại lễ lòng Chúa thương xót. Hôm nay chúng ta đã đến đây và hôm nay chúng ta đã hiện diện nơi đây để tôn vinh ngợi khen lòng thương xót Chúa, để lãnh nhận những ơn phúc từ lòng Chúa thương xót. Đặc biệt là thánh lễ hôm nay anh chị em tham dự có phép lành với ơn toàn xá, là ơn mà anh chị em được tha tất cả những tội đã phạm và những hình phạt mình đáng chịu vì tội. Chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa. Anh chị em cầm cái quạt lên nói hallelujah. Anh chị em nói tạ ơn Chúa nha. Hallelujah. Cao lên. Hallelujah. Và thưa anh chị em, chúng ta đến với một số lượng người rất đông như thế này. Lúc nãy anh trật tự có báo với tôi là thưa cha, ngoài đường cái kia là kẹt cứng, người ra tới ngoài đường cái, và ngoài đường thì xe cũng không thể di chuyển được. Điều đó cho ta thấy rằng là lòng thương xót của Chúa có sức hút kỳ diệu, thu hút con người đến. Và thu hút con người đến không phải để cho con người chịu khổ, chịu cực, mà thu hút con người đến để tuôn muôn vàn ân phúc cho con người. Mà nguyên cái việc mà anh chị em hiện diện ở đây như thế này, đông như thế này, từ các nơi xa xôi như thế này, đấy là một cái ơn rất lớn từ lòng Chúa thương xót rồi, thưa anh chị em. Và tôi nhớ năm ngoái Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, mà chúng ta vẫn thân thương gọi là ông nội, và Đức Tổng cũng rất thích nói là ông nội thương chúng con lắm. Năm ngoái thì ông nội đến đây dâng lễ lòng thương xót Chúa với chúng ta, không ở Sài Gòn, không ở những nhà thờ lớn để dâng đại lễ lòng Chúa thương xót, mà lặn lội đến tận đây. Đường đi thì có, đường về thì không. Khi mà người ta mất Tôi vẫn nhớ hồi xưa mẹ tôi hay khóc, mấy người rồi dì hay là bà tôi chết, mẹ tôi cứ ôi dì ơi là dì, đường đi thì có, đường về thì không. Phải không? Phải không? Phải không? Thế bà có khóc vậy không? Có, nhớ là mấy bà người bóc bắt khóc ngọt lắm. Rồi đường đi thì có, đường về thì không. Ngày năm ngoái Đức Tổng đến đây cũng là đường đi thì có, lúc đến đã khó chứ không phải là có. Đường đi thì khó nhưng mà đường về thì không. Vào đây là phải bốn gần một chục anh để mở đường Đức Tổng mới vào được. Mà lễ xong đi ra là kẹt cứng, không cách chi mà đi được. Đức Tổng ráng đi được ra tới ngoài đường lộ và xe nằm đó một tiếng đồng hồ không nhúc nhích được. Đức Tổng sốt ruột có bảo Long sao mà không dập đường cho ta đi. Bảo thưa Đức Tổng bây giờ có chẳng có ai có dập đường nổi, có Tổng thống đến chắc cũng chẳng dập được. Mà bây giờ sao giờ Đức Tổng bảo thì thôi chịu khó, Đức Tổng chờ thôi. Bảo chờ lâu quá, thôi có xe nào không? Bảo có xe ôm Đức Tổng đi không? Đức Tổng đi không? Đi không? Đi thôi. Bảo vậy đi xe ôm đây. Có anh quay phim đi ngang qua từ vẫy vẫy tay đi chở Đức Tổng cho quá giang về tòa với một cái. Thế là Đức Tổng leo lên cái xe hai bánh, đi thì bốn bánh, về thì còn hai bánh. Đường đi thì có mà đường về thì không là như vậy. Và Đức Tổng ngồi trên cái xe ôm đó, anh thanh niên anh lái, anh bảo trong cuộc đời con chưa chở ai mà nặng như vậy. Nặng không phải là vì nặng ký, nhưng mà đây là một nhân vật quan trọng mà mình chở, chỉ sợ Đức Tổng té. Vì Đức Tổng bảo ta mới có gần đầu 80 ký thôi, mà không chưa bao giờ ngồi cái xe ôm bao giờ, cho nên ngồi khó lắm, phải người đỡ mà ngồi lên. Mà ngày bám chặt nữa, anh ta cứ gồng mình vừa đi chạy xe vừa hát kinh Chúa Thánh Thần. Đưa Đức Tổng về đến nơi mà Đức Tổng thì mồ hôi một, anh ấy mồ hôi 10. Tôi nói mày đâu có phải đạp xe đâu, mày chạy xe đâu mà mồ hôi mồ kê, mồ hôi mẹ, mồ hôi con mày ra dữ vậy. Nói thừa tại vì chở Đức Tổng chỉ sợ Đức Tổng mà té, hay Đức Tổng mà ngã, hay Đức Tổng mà có mệnh hay gì chắc còn chết. Cả giáo phận Sài Gòn này và nhất là giáo điểm Tin Mừng chắc làm gọi con. Và Đức Tổng đã về bình an. Lúc đó là phải 10 giờ đêm. Sau khi dâng lễ là 7 giờ. Về đây là 3 tiếng đồng hồ là 10 giờ mới về đến nhà. Đó là ông nội. Còn ông ngoại tức là Đức cha quản hạt cũng vậy. Ngài phải đi vòng sang Long An, ngài về được. Thì chúng ta thấy là người ta bảo đường đi thì có mà đường về thì không. Mà đường đến với lòng thương xót có không? Có không? Mà đường về có không? Có không? To lên, mạnh dạn lên, nói coi đường về có không? Chúng ta đến đây đường đi thì có cái gì? Có tội lỗi, đường đi thì có bệnh tật, đường đi thì có ốm đau, đường đi thì có buồn chán, đường về thì không còn đau ốm bệnh tật nữa. Đúng là đường đi thì dễ cao lên, đường đi thì đường về thì đường về thì không. Mạnh dạn lên chứ sợ gì mà sợ. Thì cha nhớ không vậy chốc con không về được thì sao? Cái bà này yếu đức tin quá. Mà tín thác vào Chúa mà đi thì cứ phải chắc chắn phải có vé khứ hồi. Bây giờ cứ mua vé một chiều mà Chúa mua cho mình vé khứ hồi được không? Được không? Đường đi thì đường về thì mà tôi vẫn cứ. Đấy, đó là tín thác đấy. Đấy là tín thác. Mà Thomas thì không có tín thác nổi, cho nên là muốn phải là tay phải thọc vào ngón tay, bàn tay phải thọc vào cạnh sườn thì tôi mới tin. Tôi cứ đi, cứ đến, tôi biết rằng đường đi thì có, tôi biết rằng đường đi rất khó, chứ không phải đường đi thì có. Đường đi rất khó, mà cho dấu đường về thì không. Tôi không biết là nó như thế nào, tôi không biết là nó sẽ ra sao, mà tôi vẫn cứ
đi.
Mạnh lên, mà tôi vẫn cứ
đi.
Giờ cao lên, cái quạt lên, mà tôi vẫn cứ
đi.
Mặc dù đường đi thì
khó,
đường về thì
khó.
Đường đi thì có tội lỗi, tội lỗi là đường đi thì
khó.
Bệnh tật đường đi thì
khó.
Ốm đau buồn chán đường đi thì
khó.
Nhưng đến đây đại lễ lòng Chúa thương xót, máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra, và chúng ta được lãnh phép lành với ơn toàn xá, thì máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả tội lỗi của ta, và tha luôn tất cả những hình phạt ta đáng chịu vì tội. Và hôm nay anh chị em được trở nên trắng tinh như tuyết. Tội lỗi của con có đỏ thắm như vải điều, ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Tội lỗi của con có đỏ thắm tựa cái gì đi nữa, ta cũng làm cho nó sạch bong như là bông. Cho nên anh chị em được rửa sạch bởi máu và nước từ trái tim Chúa với phép lành toàn xá trong ngày đại lễ kính lòng Chúa thương xót mà Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã thiết lập theo yêu cầu của chính Chúa Giêsu với thánh nữ Faustina, là ta mong muốn, ta yêu cầu là phải có một đại lễ kính lòng Chúa thương xót của ta vào Chủ nhật thứ hai phục sinh. Và Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã thực hiện điều đó sau biết bao nhiêu năm đợi chờ, sau biết bao nhiêu ngăn trở, sau biết bao nhiêu khó khăn, sau biết bao nhiêu thử thách, thì ngày 30 tháng 4 năm 2000, Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã thiết lập đại lễ đó và truyền cho tất cả các nhà thờ Công giáo phải cử hành đại lễ kính lòng Chúa thương xót và phép lành với ơn toàn xá. Dù nhà thờ nhỏ hay nhà thờ lớn, nhưng các cha sở phải cử hành, chứ không phải là muốn làm thì làm, và phải ban phép lành với ơn toàn xá khi họ đọc một kinh lạy cha, một kinh tin kính và cầu nguyện theo Đức Giáo Hoàng thì được ơn toàn xá, phải cho người giáo dân được hưởng cái ơn đó. Đừng có cầm buộc lại, không cử hành lễ lòng Chúa thương xót và không ban phép lành với ơn toàn xá thì tội cho người giáo dân. Mà tội đầu tiên ấy là tội của chúng tôi, những người mục tử mà không vâng lời Chúa Giêsu, không vâng lời Hội Thánh, không vâng lời Đức Giáo Hoàng, cho người giáo dân phải bị thiệt thòi như vậy. Và chính vì thế mà hôm nay chị em đến đây là nhằm cái mục đích để được hưởng cái ơn phúc từ lòng Chúa thương xót. Mặc dù đường đi thì rớt, mặc dù không biết rằng đường về thì sẽ như thế nào, mà biết chắc chắn rằng đường về thì tôi sẽ không còn tội lỗi, sẽ tội lỗi sẽ hết, đường về thì không tội lỗi, trên con đường chúng tôi về tội lỗi thì trên con đường chúng tôi về bệnh tật thì cũng trên con đường chúng tôi về buồn phiền thì cũng trên con đường chúng tôi về những lo ngại, những nghi ngờ như là Tô-ma ngày hôm nay cũng. Và trên con đường chúng tôi về tiền thì cũng. Biết sơ còn không biết? Sơ còn không? Thưa chị em dám, tôi thấy có những người dám như vậy. Hôm tối hôm thứ sáu, tối hôm thứ sáu có hai người mẹ đưa một đứa con nó bại liệt với chiếc xe lăn, và lúc đó là cũng phải 11 giờ đêm, lúc chúng tôi đang là lau chùi cái đài lòng Chúa thương xót, 11, 12 giờ đêm, thấy họ nằm ngoài đường, nói là không còn nhà trọ nữa cha ơi, bảo bây giờ thì chúng tôi không cách nào giúp được, thấy xót xa đau lòng lắm, mà tại sao đi vậy, bảo mãi từ ngoài Bắc mà không biết đường gì cả, đường đi thì khó. Đường đi thì rất khó, mà cũng hai người, một người mẹ, một người dì già, một đứa bé 15 tuổi, đứa bé gái bại liệt nằm với chiếc xe lăn, nằm trải cái bạt nằm dưới đất ngoài kia. Chúng tôi thấy cám cảnh quá, thấy xót xa đau lòng quá, mới gọi cho một ông ở trong ban mục vụ, nói là anh em mình chịu khó xuống chở họ với em về nhà đi, tội nghiệp quá. Ông ấy sẵn sàng cho hai đứa con đến hai xe Honda trở về. Và như thế thì chúng ta thấy được rằng là mình đang thực hành lòng Chúa thương xót đấy, mình đang sống lòng Chúa thương xót đấy. Và từ 9 giờ tôi đặt tay cho anh chị em là từ 9 giờ cho đến 11 giờ rưỡi, rồi 11 giờ rưỡi dừng thánh lễ cho anh chị em cho đến 1 giờ, và 1 giờ đặt tay cho đến 3 giờ, và 3 giờ đứng cho tới bây giờ. Suốt từ lúc 9 giờ cho tới bây giờ đứng suốt chỉ có làm lễ với đặt tay và giảng thôi. Bên cạnh đó thì người anh em linh mục của chúng ta đây là ngồi tòa giải tội suốt. Và cha, cha ơi, mời cha đứng lên cha chia sẻ cái cảm nhận coi đây là một chứng nhân của lòng Chúa thương xót nơi tòa hòa giải. Thầy sáng ngày cha nói một câu chuyện rất là dễ thương, chỉ ngồi nơi tòa hòa giải mới linh mục quý cảm nhận được lòng Chúa thương xót. Xin mời cha.
Con kính chào cộng đoàn. Con được cái diễm phúc trong mùa chay năm trước, tuần thánh trước cũng đã tới giúp ở giáo điểm đây, và cũng có cái duyên năm nay là tiếp tục giúp đỡ tiếp, còn đang giúp nguyên một tuần thánh, và chương trình là thứ năm là sẽ đi về Thái Bình. Nhưng mà cha sợ ở đây có nói là cái nhu cầu anh chị em ở đây xưng tội rất là lớn, đặc biệt là gần tới lễ làm sao Chúa, cho nên con đã xin với bề trên để được ở lại thêm nữa với anh chị em. Và những ngày trước đó con ngồi tòa thấy cũng rất là đông anh chị em từ Bắc chí Nam, trong nước ngoài nước, của cả anh chị em dân tộc vô xưng. Nhưng mà đặc biệt ba cái ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và sáng hôm nay con thấy cái số lượng người xưng tội đông hơn, và có những người vô xưng rất là lâu năm, 40 năm, 50 năm, có những người là đã tham gia đảng cũng 30-40 năm cũng vào xưng tội. Và thấy có những hối nhân vô khóc rất là nức nở, nhưng mà khi xưng tội xong thì thích thú ra cười, biểu lộ quá câu là con cảm ơn cha, và rất là vui vẻ phấn khởi.
Alleluia.
Alleluia.
Và nói chung cái cảm nhận của con rất là nhiều, nhưng mà con không có giờ, con chỉ nói nhanh, còn nhiều người khác nữa, là đặc biệt là sáng hôm nay khi mà có ba người làm chứng đó, từ 20 mấy năm rồi 10 mấy năm mới được xưng tội đó, thì lúc mà con giải tội thì đến lúc mà cha Long giảng thì không còn người xưng tội, nhưng mà sau thánh lễ thì họ tuôn rất là đông, và đọc vào những người xưng tội 10 năm, 20 năm trở lên. Và rất nhiều người, các cô này kia cũng xưng tội rất là đông, và họ đã mạnh dạn nói con tới đây lâu năm lâu tháng nhưng mà con không dám xưng cái tội đó ra. Nhưng mà hôm nay cái bầu khí cộng đoàn, và đặc biệt nghe những người làm chứng, họ đã mạnh dạn nói lên cái tội mà lâu nay họ giấu kín, và rất là đông. Và rất tiếc là cũng gần tới giờ, quá là gần 2 giờ rồi, nên con cũng đói bụng quá rồi, và em phải chạy vô, không thể chờ lễ và nói hoặc là sau thánh lễ. Lúc đó cũng còn đông, nhưng mà con cũng thấy là cảm nghiệm được cái chính Chúa dòng thương xót, đặc biệt trong ngày đại lễ em suốt ngày đã quy tụ con cái của Ngài, và chính Ngài đã đánh động nơi các người, nơi cha sở Giuse, nơi các người phục vụ, rồi nơi các anh chị em thiện nguyện. Rồi chính khi nhìn thấy anh chị em, những người tật nguyện từ khắp các nơi tới đây ngồi nắng nôi đủ thứ này kia, như tông đồ Tôma đã nhìn thấy những cái dấu đanh của Chúa, và ông ta đã thốt lên và tuyên xưng đức tin, thì anh chị em cũng có thể anh chị em nhìn thấy những cái thương tích của Chúa nơi những người anh chị em của mình, và như con ngồi tòa giải tội có nhìn thấy thương tích của Chúa nơi những anh chị em lâu năm lâu tháng mà dám xưng tội, dám thổ lộ với một cái tấm lòng sám hối, thì con nghĩ đó là một cái điều rất là tuyệt diệu. Kỳ diệu như anh chị em, như lần nào đó có một người nào tới làm chứng, con không ngờ là con tới đây lần tiên và thấy quá là tuyệt vời. Con xin chia sẻ một cái cảm nghiệm như thế, ước mong là anh chị em cũng có cảm nghiệm như thế như con, và cũng chúc cộng đoàn chúng ta tiếp tục cảm nghiệm, đụng chạm những vết thương của Chúa, để chúng ta cảm nghiệm được cái lòng thương xót của Chúa, và hăng say như lòng báo lòng thương xót của Chúa.
Cảm ơn cha. Thường những người lên làm chứng thì con hay tặng cho một cái máy, nhưng mà cha thì con tặng cha luôn 30 cái máy, cha lấy không?
Lấy 30 cái thì không được, và 40 cái thì được.
Tại vì cha này cũng có máu lòng Chúa thương xót lắm, cho nên mỗi lần gặp Ngài là từ 20, 30, có khi 40 cái máy là chuyện bình thường, để gửi tặng cho Ngài, Ngài đi loan truyền lòng Chúa thương xót, tiếp nối cánh tay của anh em chúng tôi. Và con thì đã đang quên đi, cha lại nhắc đến là 2 giờ cha mới ăn cơm, còn con thì tới giờ vẫn chưa ăn trưa. sáng ngủ dậy rồi thấy bà con đến đông quá. Kỷ niệm 2 năm về giáo xứ, người ta làm to lắm, cỗ bàn linh đình, rồi ban ngành đoàn thể đến chúc mừng. Còn đây sáng ngày anh về truyền thông, anh vô thấy tôi đang ngồi ăn cái bắp, nửa cái bắp, một trái chuối và một cái gì nữa tôi quên mất rồi, cái gì đó không, một mẩu bánh mì nữa, một mẩu bánh mì, nửa cái bắp và trái chuối. Anh bảo đây là cha ăn mừng 2 năm về đây thành lập giáo sứ, được bổ nhiệm vào đây, bảo vâng, tôi ăn mừng 2 năm về giáo sứ bằng món quà đó, và làm lễ giảng chia sẻ đặt tay cho tới bây giờ là 4 giờ vẫn sống bằng nửa cái bắp. Ngon không? Rồi một trái chuối ngon không? Một bầu bánh mì ngon không? Một ly nước lã đã không? Hallelujah. Đấy là cái điều mà trong sách Tông đồ Công vụ, người ta sống với nhau như vậy, để mọi sự làm của chung người ta chia sẻ với nhau. Và cha vừa mới nói là Tô-ma phải nhìn thấy những dấu đanh, dấu thánh nơi bàn tay, bàn chân và cạnh sườn Chúa thì Tô-ma tin. Và anh chị em đến đây, Chúa cũng cho anh chị em nhìn thấy, nhìn thấy một cộng đoàn sơ khai đang hồi sinh tại giáo điểm tin mừng này. Bài đọc 1 Chủ nhật thứ hai phục sinh 5B này nói về công vụ tông đồ giáo hội sơ khai, mọi người đông đảo nhưng mà chỉ có một lòng một ý, mọi người đông đảo nhưng không ai lấy cái gì làm của riêng mà để mọi sự làm của chung. Lúc nãy mấy anh em đi sóc giỏ để chúng ta sẽ đi công tác bác ái vào ngày thứ ba này, rồi 2 tuần thứ ba liên tiếp, tức là 3 tuần 3 đợt công tác, gần hơn 3.000 phần quà cho những người khuyết tật, cho những người cơ nhỡ, cho những người phong cùi, cho những người mù, cho những em mồ côi. Và đó là cách chúng ta đang sống. Và khi chị em đi sóc giỏ ra tới ngoài đầu đường, có nhiều người bảo chúng con ở ngoài đây chẳng có ai đưa ra giỏ ra để chúng con được đóng góp. Chúng ta thấy tấm lòng của mọi người mà để mọi sự làm của chung, không nghĩ cái gì cho riêng mình. Cho nên chị em đến đây, nếu mà nghĩ cho riêng mình, ngu gì mà đến, phải không? Phải không? Nếu mà nghĩ cho riêng mình phải đến cái nhà thờ hay là đến nơi nào nó cao ráo, nó to lớn, nó có nhà thờ, có máy lạnh, có ghế nệm, nhà thờ có quạt, nhà thờ có đầy đủ mọi điều kiện, chứ có đâu mà nhà thờ gì mà đã phải ngồi, đã phải đứng đường mà không có ghế mà ngồi, phải ngồi đất dưới đường kia kìa. Anh chị em thấy không? Có thương không? Mà có kêu ca gì không? Có càm ràm gì không? Mà vẫn cứ vui vẻ để mọi sự làm của chung, biết nhường nhịn cho nhau, biết nhường cơm xẻ áo cho nhau, biết đóng góp để làm việc bác ái giúp cho những người nghèo. Và nhất là như cha vừa mới nói, ngoài những cái ơn chữa bệnh phần xác, còn quan trọng hơn cả là ơn chữa bệnh phần hồn, để cho chúng ta thấy và cảm nhận được những dấu thánh nơi trái tim Chúa, nơi tay và chân Chúa ngày hôm nay đổ ra không vô ích, không luống công, vì máu thánh ấy đã rửa sạch biết bao nhiêu những tâm hồn tội lỗi 40 năm, 50 năm, thậm chí 60 năm nữa. Và lúc ấy cha nhắc đến 3 chàng ngựa lâm phó thủ mới lên làm chứng, một người 21 năm bỏ Chúa, một người 17 năm bỏ Chúa, một người 15 năm bỏ Chúa, một người 21 năm xì ke ma túy, nhậu nhẹt, cờ bạc, rượu chè, cái gì cũng mê, mỗi Chúa là không mê. 3 chàng ngựa lông phó thủ đã lên nói thật về cõi lòng của mình như vậy trong ngày đại lễ lòng Chúa thương xót. Anh chị em thấy như vậy mà có tin không? Anh chị em có, bây giờ anh chị em cầm cái cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, ai không có thì cầm tấm ảnh lòng Chúa thương xót, ai không có thì cầm cái quạt, có 3 cái để anh chị em cầm, anh chị em giơ lên và tuyên xưng lòng tin của mình. Anh chị em đã thấy những chứng nhân lòng Chúa thương xót rồi, anh chị em có tin không?
Tin.
Anh chị em đã thấy được biết bao nhiêu hối nhân xếp hàng dài để đến với ngay tòa lòng Chúa thương xót là bí tích hòa giải, anh chị em có tin không?
Tin.
Anh chị em đã đến đây và thấy được cả bao nhiêu ngàn con người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, nghèo túng, nghèo đói, khốn khổ, khốn cùng, khốn cực mà vẫn cứ vui vẻ đến đây tham dự đại lễ lòng Chúa thương xót từ mấy ngày hôm nay, từ sáng sớm cho tới bây giờ vẫn cứ vui vẻ, hồ hởi, phấn khởi. Anh chị em có tin không? Và bây giờ ai muốn lên làm chứng cho lòng Chúa thương xót để cho người ta thêm lòng tin, xin mời anh chị em. Ai muốn làm chứng cho Chúa? Cô ạ? Rồi xin mời cô. Còn cái ông nào khô khan, nguội lạnh, tội lỗi muốn lên làm chứng cho Chúa, xin mời các ông cứ mạnh dạn bước lên. Rồi ông phải không? Ông phải không? Rồi, rồi cô này. Rồi, áo dài Việt Nam tha thướt, cô tên gì, ở đâu mà hôm nay đến đây mặc áo dài cử để dự đại lễ lòng Chúa thương xót thế này?
Dạ, dạ con là Maria Nguyễn Thị Niên ạ, ở giáo xứ Phúc Điền ạ. huyện Ơn, tỉnh Nam Định ạ.
Rồi, cô được ơn gì của Chúa, nói to lên cho mười, làm chứng là phải nói to lên.
Dạ, con được ơn Chúa ban cho con ơn đúng như cha, con sờ tay vào chán mọi người đều được khỏi bệnh và đều được...
Thôi, bây giờ cô nói là cái ơn Chúa ban cho cô thôi, đừng có nói cái việc mà cô làm cho người khác, cho đó không phải là làm chứng. Bây giờ Chúa đã ban cho cô cái gì, cô được ơn chữa lành bệnh tật thân xác tâm hồn như thế nào thì cô nói ra.
Con được ơn Chúa ban cho chữa bệnh phần hồn phần xác, và tất cả con cái của Chúa ai mà còn nội.
Rồi, xin cảm ơn cô rất là nhiều. Tôi tặng cho cô một cuốn sách Con đường tin thác. Cảm ơn cô nha. Rồi, đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Hallelujah. Rồi, mời ông. Con này con xuống. Rồi, lên. Mày ơi. Con xuống. Ngồi xuống. Rồi, mời anh, mời ông. Mày lên đây ngồi sẵn đây. Rồi, anh được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, thưa cộng đoàn, con là Phaolô Vũ Văn Nam. Năm nay con 54 tuổi, con ở giáo xứ Mậu Khê, giáo phận Hải Phòng. Kính thưa cha và cộng đoàn, con bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Thế mà con đã bị di căn sang phổi và sang sọ. Thế thì con cũng chỉ biết tín thác vào Chúa và đức tin con rất vững. Con chỉ biết cầu nguyện và con được ơn Chúa đã coi như là ban cho con đã khỏi bệnh được, năm nay là năm thứ tư hết tế bào. Thế và
Hallelujah.
Và khi bất cứ ai trong hội thánh mà hỏi thăm con thì con chỉ biết nói là hãy cầu nguyện cho con. Và cứ mỗi một khi thưa cha, con được xạ trị 33 mũi và 6 kỳ hóa chất là 6 tháng. Và cứ mỗi một lần là con, mỗi một tháng là con phải lên viện truyền hóa chất một lần. Thì cha xứ Đoàn Thanh Vững là giáo xứ con thì cứ vào xin khấn cái là cha đã biết rồi, cha bảo là anh lại mang tiền lên cho bác sĩ rồi. Đấy. Thế mà trong khi đó là con không lúc nào con nghĩ đến cái chết, mà con chỉ có biết tín thác vào Chúa và con cầu nguyện. Trong đó là có kể cả người thân và cộng đoàn, và đều cầu nguyện cho con. Và con được ơn rất lớn mà Chúa đã ban cho con. Và con rất vững đức tin.
Làm sao mà anh biết được giáo điểm tin mừng mà hôm nay đến đây để làm chứng một người đã bị ung thư vòm họng
và
di căn sang phổi và di căn sang sọ, sang não. Anh chị em thấy ba cái, vừa cuống họng, vừa phổi, vừa não bị ung thư như thế, mà nhất là cuống họng anh như vậy mà anh lại có thể nói năng được như thế, thì chúng ta thấy đó là một cái ơn rất lớn. Rồi, làm sao anh biết được giáo điểm tin mừng mà hôm nay đến đây làm chứng chia sẻ cho chú?
Và thưa cha là con ở trang web của cha, và con ngày nào con cũng nghe, và ngày nào 3 giờ chiều hai vợ chồng con cũng cầu nguyện. Và nếu mà buổi chiều mà không có thời gian cầu nguyện được thì tối con cầu nguyện. Và coi như là hơn nữa là con có đức tin là con không bỏ lễ ngày Chủ nhật. Và Chúa rất thương con.
Vâng, thưa anh chị em, bây giờ người ta bỏ lễ Chủ nhật là chuyện bình thường, và người ta bỏ kinh, bỏ sách là chuyện bình thường. Anh nhận ra rằng cái ơn của mình là ơn không bỏ lễ, cái ơn của mình là ơn đọc kinh cầu nguyện. Đó là cái ơn, chứ không phải là tự nhiên con người có thể làm được chuyện đó, thưa anh chị em. Và hôm nay anh đến đây để chia sẻ làm chứng cho Chúa. Chúng tôi xin gửi tặng anh cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cuốn sách Con đường tín thác nha. Và hôm nay là ngày lễ cho nên anh cầm cuốn Tâm thư lòng nhân hậu của cha và móc khóa lòng thương xót nha, móc khóa lòng thương xót. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh.
Dạ cha ơi,
Rồi,
hôm
xin chúc lành cho con.
Con nói lúc con mới được ơn cha mới con cách đây đáng nhẽ là con vào tuần trước. Thế thì con lại phải bị xoan mũi và con phải điều trị. Thế là con nhắn tin cho cha 9 cuộc nhưng mà cha không trả lời. Thế là con gái con nó nhắn, thế là cha nhận lời cầu nguyện. Thế là con bảo tôi, thế là con lại đi viện này, thì lúc trước thì con bị tiểu đường và coi như là một số bệnh nữa. Thế là cha cầu nguyện này, bây giờ hôm vừa rồi con kiểm tra là hết bệnh tiểu đường. Thế là con bảo thôi, kiểu gì con cũng phải đổi vé và con vào tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Hallelujah. Dịch cao lên. Hallelujah. Dịch cao thật to lên. Hallelujah. Có anh chị em phải to lên như vậy để những ai còn cứng tin như Thomas thì hãy nghe, hãy thấy mà. Hãy đến, hãy xem, hãy nghe, hãy thấy mà. Rồi anh được ơn gì của Chúa?
Con là Giuse Nguyễn Văn Trình. Con ở giáo xứ Tân Bình. Giáo hạt Phú Thịnh, giáo phận Xuân Lộc. Con lên trạm.
Con được ơn gì của Chúa? Con kể cho mọi người nghe.
Dạ dạ. Con được ơn Chúa Thánh Thần đã tác động tới người con. Đấy. Con lên đây cách đây 1 năm 1 tháng 1 ngày, con đã làm chứng rồi. Thì hôm đấy con về con mua 3 tượng chịu nạn. Con về con để trong phòng con 1 tượng. Con treo đằng trước nhà con 1 tượng. Con treo cửa sổ 1 tượng. Thì con đọc kinh. Thì con đọc kinh Đức Chúa Thánh Thần.
Không, bây giờ thôi, cái chuyện đó hơi dài dòng quá. Bây giờ con cái được ơn gì cụ thể thì kể ra. Mà chúng ta nhớ rằng nên chỉ tôn vinh 1 tượng thôi, đừng có treo nhiều quá nó rối đi nha. Như là trong nhà thờ cũng chỉ có 1 tượng chịu nạn thôi, chứ không được phép 2 tượng chịu nạn. Rồi trong nhà chúng ta cũng vậy, trên bàn thờ anh chị em đừng có để rối lên đủ thứ tượng hết, giống như là phòng trang phòng triển lãm ấy, không có nên. Làm sao mà bàn thờ phải thật là gọn, thật là thanh, chứ đừng có bày đủ thứ lên hết, nó trở thành như là cái quầy hàng ấy, không nên. Anh còn được ơn gì nữa không? Dạ, ơn gì nữa?
Ơn chữa lành. Thì con bị đau ở cái bên hông, cái sườn này này, là con bị phổi. Tại con thở là con thở nó ngắn lắm, mà ra con biết là con bị phổi. Thì trong vòng 12 tiếng đồng hồ là lúc con bị, là lúc con bị thì con nằm xuống là không được, nó đau lắm không chịu nổi. Thế là con bảo vậy, con đã làm được bao nhiêu việc đâu mà Chúa lại đã muốn cất con đi rồi, thì nếu mà Chúa cất con đi con vẫn bằng lòng. Đấy là vì là con đã lên làm chứng cho Chúa rồi. Thì cuối cùng thì chỉ 12 tiếng sau là tới trưa ngày hôm sau là con hết bệnh. Đấy là con, đấy là con hết cái bệnh là bệnh chữa lành thân xác. Còn một cái ơn nữa là con biết cái lòng của con. Tại vì cái lòng của con ấy, hồi trước á, là nó rất nóng, lửa trong lòng con rất là nhiều. Nhưng cái lửa trong lòng của con bây giờ bớt đi khoảng được 80%. Đấy. Con nói cái đấy là sự thật. Còn cái lòng...
Hallelujah! Rồi, tôi gửi tặng cho anh một cái máy 365 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót nha. Được chưa? Và đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác. Xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi, mời anh.
Thưa cha, con xin chào cha và toàn thể cộng đoàn. Nhân dịp mà...
Thôi, anh được ơn gì của Chúa, đừng có nhân dịp, để có được dài dòng. Không có được... Bây giờ anh chị em chịu khó lên đi, đừng có dài dòng, nhớ không? Vắn gọn làm chứng, vắn gọn thôi. Được ơn gì? Kể ra.
Thưa cha và cộng đoàn, con được ơn đầu tiên là từ khi có trí khôn, con hàng ngày thờ phượng cái miến Chúa, đó một cái ơn đầu tiên. Thế thì khi mà con có cái lòng tin như vậy thì Chúa gửi đến cho con rất nhiều thánh giá. Năm 13 tuổi con đã bị bệnh thấp khớp mà bác sĩ đã không thể chữa được. Thế nhưng mà qua lòng thương xót, con tin tưởng qua tràng Chuối Mân Côi, mẹ đã cứu, bầu cử cùng Chúa cứu con. Sau đó con còn 4 lần nữa chứ là phải chết. Ví dụ
thôi bây giờ anh kể cái ơn mới nhất thôi, vì không có thời giờ. Ơn mới nhất đây, lòng Chúa thương xót anh được ơn gì?
Con cái mới nhất của con là ung thư bào họng. Con thì không phải chi dạ gì cơ. Vâng. Thế nhưng mà rồi Chúa lại cất đi cho con. Năm ngoái là con đi kiểm tra sức khỏe, thì sau khi đó thì tức là cái người kết luận bệnh của con nói là chưa bao giờ có cái người cái tuổi của con mà có một cái sức khỏe như một chàng thanh niên. Thế nhưng mà bây giờ con đến với giao điểm tin mừng thì thứ nhất là con làm chứng, ước ao đã lâu nhưng nay con mới được đến để làm chứng. Và con cũng xin mọi người hãy bám đến Chúa qua tràng hạt Mân Côi để mẹ sẽ bầu cử cùng Chúa và ban.
Hallelujah. Thì cao lên. Hallelujah. Tôi gửi cho anh cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Tôi gửi tặng cho anh cuốn sách Con Đường Tín Thác. Và đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi, rồi mời cậu. Rồi, cô này lên. Rồi, từ từ. Ngồi đó, ngồi đó. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con... Thưa cha, con là Trần Thị Thục Trang, tâm thánh con Maria. Chồng con bệnh, chồng con bệnh sơ gan với là tiểu đường. Con xin tới cha, con cầu xin cha chồng con bây giờ hết bệnh, là nhà con cũng khổ có cái nhà.
Rồi, chị chồng chị tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, Hồ Văn Hường, hôm nay là 45 tuổi.
Rồi, bị bệnh gì?
Dạ, bệnh tiểu đường như là bị sơ gan.
Rồi, sao chị biết giáo điểm tin mừng mà đến đây để cầu nguyện để Chúa chữa lành cho chồng chị?
Dạ, con nghe bệnh sơ tâm là cô của con. Con đi lần này lần thứ hai rồi cha. Bây giờ nhà con, bây giờ con có được cái nhà. Chồng con thì hết bệnh, mà chồng con hồi kia say xưa chỉnh miết thờ, quýnh đập con miết hả. Bây giờ con cầu xin Chúa ban cho ơn con, bây giờ gia đình con được bình an. Con tóc con tạ ơn Chúa.
Rồi, chồng chị say xưa bao nhiêu năm?
Dạ, mười mấy năm đó cha.
Mười mấy năm say xưa. Mà say xưa như vậy thì là sơ gan là đương nhiên, cổ trướng là đương nhiên thôi. Và mỗi ngày đánh chị mấy trận?
Dạ, con không đánh, đào chồng con không đánh con, nhưng mà con cũng đánh chồng con.
Cái ơn này mới ơn lớn. Cái ơn lớn nhất là ơn chồng con không đánh con mà con đánh chồng con. Rồi bây giờ thì con rồi bây giờ con còn đánh chồng con nữa không?
Dạ bây giờ con hết rồi.
Hết rồi. Nhờ, nhờ đâu mà con được hết cái ơn đánh chồng?
Dạ nhờ con cầu xin Chúa.
Rồi sao mà con biết được giáo điểm tin mừng này mà con có để đến để cầu nguyện cho chồng con thì hết bệnh mà con thì hết đánh chồng? Rồi được cái ơn làm sao con biết giáo điểm tin mừng rồi con đến để cầu nguyện như thế nào?
Dạ con nghe là cha bữa nay là cha cầu làm lỡ con đi tới. Con tới từ vùng nhà con lên tới đây là 20 tiếng.
20 tiếng.
Dạ. Nhà đâu? Dạ nhà con thấu ở Khánh Hòa luôn cơ cha.
Mãi Khánh Hòa Nha Trang. Và hôm nay chị đã lặn lội đến đây để làm chứng cho Chúa. Chị đây tôi gửi tặng cho gia đình của chị một khung ảnh lòng Chúa thương xót. Chồng thì say sưa, vợ thì đánh chồng. Hay thế. Đầu tiên toàn là đa số là mấy bà lên kể là con bị chồng đánh phải không? Chồng con nó đánh con gộ lắm, chồng nó đánh con gộ lắm. Lần đầu tiên là có bà lên mà được cái ơn là ông chồng phải đánh chồng phải chị phải lên đây làm chứng. Thế cha con xin cảm ơn cha và cộng đoàn, kể từ ngày vợ con được ơn, vợ con không đánh con nữa. Hallelujah. Hallelujah. Đây cho gửi tặng cho chị con đường tín thác nha. Và đây là món quà chị về chị tặng cho chồng chị nha. Bây giờ chị Tôi tưởng hôm nay đại lễ lòng Chúa thương xót, trước giờ chị đánh anh ấy, còn bây giờ chị không đánh anh nữa, chị tặng anh cái máy, chị nói làm sao với anh ấy, nói với chồng á, chồng đang đứng trước mặt này nói, cầm máy rồi nói, anh ơi,
anh ơi. Dạ, con nói anh ơi, đừng cách say xưa quá, cần lộn là gì, con cái trong nhà này nó.
Không, đừng dạy dỗ chồng, cái bà này cứ thích cái tật, ngồi xuống, cái bà cứ thích cái tật là dạy dỗ chồng, cứ tặng chồng cái máy xong lại, anh ơi đừng say xưa, đừng đánh đẹp nữa. Tôi nói rồi, đừng bao giờ mà tặng quà mà kèm theo cái lời dạy dỗ, khuyên bảo, nhớ không? Phải nói xong nó ngọt mà chồng nó nghe, nó sướng cái tai, nó mới sửa rồi, nói, ngon ngọt coi, từ đây em không đánh anh nữa.
Dạ, từ đây nói. Em không đánh anh nữa.
Thưa anh chị em, nãy giờ chúng ta có người khởi đầu là một linh mục, mà bây giờ thì Chúa hôm nay đại lễ lòng Chúa thương xót, Chúa mong ước được rằng là người khởi đầu là linh mục và người kết thúc là một nữ tu, được không? Rồi xin mời một sơ nào đó lên đây để chia sẻ cảm nghiệm về lòng Chúa thương xót. Và cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Anh chị em thấy các thấy giáo dân người ta giơ tay rồi, ai muốn làm chứng cho Chúa giơ tay đấy, mà còn chưa được mời mà mới sơ mời mà chưa lên cảm nhận được lòng Chúa thương xót như thế nào, lên đây chia sẻ cho mọi người. Rồi con hả? Rồi lên đây con nói trước cho sơ, nói cho sơ phấn khởi con. Lên đây, chúng ta thấy có sơ, có nam, có nữ, bây giờ có một bạn trẻ nữa. Hôm nay là Chúa mời đủ mọi thành phần lên đây để chia sẻ làm chứng cho Chúa trong ngày đại lễ lòng Chúa thương xót.
Con xin kính chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Maria Ngô Thị Trinh, con đến từ giáo xứ Hải Lập, giáo phận Thanh Hóa. Và cuộc đời con được lòng thương xót Chúa đánh động và cứu chữa con 3 lần, gọi là dấu mốc lịch sử luôn ạ. Lần đầu tiên là khi mà gia đình con thì mẹ con đã sinh được 3 người anh rồi ạ. Và con là một người con ngoài ý muốn. Và khi sinh con thì mẹ con không biết là sẽ có con ạ. Và bố con lúc đấy cũng bảo là thôi Chúa đã ban cho mình rồi thì mình cứ để đi. Và khi mà mẹ con đẻ con ấy ạ, thì từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng, có nghĩa là mọi người có con là con lì ạ. Vì từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng mà không chịu ra, đầu cứ ra cứ vào, cứ ra cứ vào. Xong rồi
đi mà đi đâu mà đi ra đi vào.
Con trong bụng mẹ con ạ mà không ra được. Xong rồi bố con thì sốt ruột quá, mọi người cũng đến, mà lúc ấy là y tế chưa được phát triển thì sinh ở nhà lúc ấy là rất nguy hiểm, cứ tưởng chừng như là con và mẹ con sẽ không qua khỏi được ạ. Và khi đấy thì bố con không biết làm thế nào cả, bố con mới thắp hương cầu nguyện ạ và xin ơn Chúa ạ. Và con được chào đời khóc tiếng khóc lúc 7 giờ sáng ạ.
Thì cái đầu ra trước hay cái chân ra trước?
Đã, đầu ra trước ạ, vì đầu to quá mà cứ ra cứ vào thôi ạ.
Đó là ơn thứ nhất, hallelujah. Một cái đứa mà lì đến mức độ mà đúng 7 giờ tối đến 7 giờ sáng nó mới chịu ra, hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Và ơn thứ hai là khi năm con 3 tuổi đấy ạ, thì bố con có đóng tàu ở dưới biển ạ, vì nhà con gần biển nên là lúc đấy ạ, mọi người chỉ kiếm sống bằng nghề đi biển ạ. Thì lúc ấy 3 tuổi thì con cũng xuống sông chơi với một người chị của con, thì hai chị em không biết chơi kiểu gì mà bố xuống sông. Bố xuống sông chích đuối, và lúc đấy thì mọi người đang ở trong tàu cá và không ai biết là bọn con xuất hiện và đã bị rơi xuống sông ạ. Thì như kiểu là một thần khí của Chúa, được lòng thương xót của Chúa cho người anh của con ạ. Và anh của con như kiểu là được cảm nhận, xong thì đi ra mới thấy là hai đứa con đang nhấp nhô trên sông, và cuối cùng là vớt được lên ạ.
Rồi ơn thứ ba.
Và ơn thứ ba là con bị Chúa đánh ạ. Chúa đánh là Chúa đánh động con ạ. Vì từ năm lớp 8 đến năm lớp 10 ạ, thì con vừa đi học mà cũng rất mãi chơi ạ. Một tuần thì cũng chỉ đi lễ một lần lễ Chủ nhật thôi, mà đi lễ thì không cảm nhận được lời Chúa, chỉ đi cho có thôi, và nhiều lúc còn bỏ lễ và không coi trọng ạ. Nhưng mà khi năm lớp 10 ạ, thì con như được Chúa đánh động vào mình, và con bắt đầu đi tham gia khóa men phục sinh của giáo phận Thanh Hóa đấy ạ. Men phục sinh là huynh trưởng đấy ạ, dạy huynh trưởng. Và từ đấy trở đi trở về thì con có giúp đỡ giáo xứ và cho các em thiếu nhi, cho các bạn trẻ, và con là chị trưởng của giáo lý viên, là huynh trưởng đấy ạ, và làm trong ban chấp hành của cao đoàn giới trẻ và của hội giới trẻ của giáo xứ ạ. Và con cố gắng rất nhiều chờ, và con phục vụ hết khả năng của con. Nếu Chúa cho con khả năng gì thì con sẽ phục vụ hết mình và những công.
Hôm nay làm sao con biết được giáo điểm tin mừng? Con đến đây con làm chứng cho Chúa là ca trưởng, là ban chấp hành ca đoàn mà không ở nhà hát lễ mà con chạy đến đây. Con làm sao con biết giáo điểm tin mừng hôm nay đến đây?
Dạ, mọi người ở xứ con thì có truyền tay nhau cái máy nghe giảng đấy ạ, thì mẹ con cũng biết được và mẹ con đem về nghe, và con cũng hàng ngày mẹ con nghe thì con cũng nghe theo, và nhà có tivi thì có lắp mạng ạ, và hôm nào ăn cơm hay là đến buổi chiều chiều hay tối là con có mở lên coi, và mẹ con và con cùng coi, và tới đây con bị nghiện, lòng thương xót ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, từ đấy về sau con nghiện lòng Chúa thương xót. Ước gì những bạn trẻ ngày hôm nay nghiện ngập, nghiện rượu, nghiện bài, nghiện đủ mọi thứ mà không nghiện lòng thương xót của Chúa. Người trẻ ngày hôm nay trong đại lễ kinh lòng Chúa thương xót nói với chúng ta rằng không phải lòng Chúa thương xót là chuyện của đàn bà con nít, không phải chuyện lòng Chúa thương xót là chuyện mê tín dị đoan, không phải lòng Chúa thương xót là chuyện tình cảm hời hợt vô bổ chóng qua, nhưng là một đức tin. Đức tin vững mạnh hơn cả Tô Ma, vì Chúa nói phúc cho ai không thấy mà mạnh lên, giơ cao cái quạt, giơ cao cuốn sách lên, phúc cho ai không thấy mà phúc cho ai không thấy mà anh chị em hôm nay đã, hôm nay anh chị em rớt, và anh chị em loan báo lòng tin ấy cho mọi người để mọi người cũng sẽ được đấy. Thưa anh chị em, lòng thương xót Chúa không phải là tình cảm vô bổ chóng qua, không phải là chuyện hời hợt, và các tông đồ tin vào Đức Kitô phục sinh cũng không phải là ảo ảnh, ảo giác, ảo tưởng. Không phải có lúc ông tưởng là ma, nhưng 5 lần 7 lượt Chúa hiện ra với chứng cớ rành rành: tay thầy đây, sờ vào, cạnh sườn đây, thọc vào. Và thưa anh chị em, Tô Ma đâu có cần phải sờ, đâu có thọc như con. Và Tô Ma đã thấy, thì Tô Ma lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng hãy làm cho thế giới vô tín này, thế giới mà chỉ có tin vào quyền lực của Satan, quyền lực của vật chất, quyền lực của thế gian, thế giới ngày hôm nay chạy theo danh vọng, chạy theo những ảo ảnh, để họ nhận ra rằng Chúa thực sự đang hiện diện ở đây. Quyền năng lòng Chúa thương xót trên những người trẻ ngày hôm nay. Cha gửi tặng cho con máy 365 bài giảng. Con đi về giáo xứ của con đi loan truyền lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn sách tín thác con gửi tặng cho cha xứ của con, được không?
Dạ được ạ.
Rồi, gửi tặng cho cha xứ của con cuốn Con đường tín thác với cả cuốn sách Tâm thư lòng nhân hậu. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và tặng luôn cho cha xứ của con cái chìa khóa để cha khóa cái két bạc, két sắt. Và đây là chàng chuỗi tặng luôn cho cha xứ của con nha. Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Và bây giờ mời sơ đứng trên này cái. Rồi, sơ cho biết sơ thuộc dòng nào.
Dạ thưa con, tên là An Na, Chúa Bà Ngôi, dòng Cát Minh Thánh Tâm, Nha Trang, ở nhà giáo phận Nha Trang.
Dòng Cát Minh Thánh Tâm, giáo phận Nha Trang. Sơ nay bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa 60 tuổi.
60 tuổi, con 62 tuổi đây. Mà tưởng nãy giờ là bà bề trên 80 tuổi rồi chứ. Mà sơ cứ mạnh dạn ngẩng mặt lên, mạnh dạn lên, đi tu mà đâu có sợ sệt cái gì đâu. Mạnh dạn lên, sơ mạnh dạn làm chứng cho mọi người về lòng Chúa thương xót. Sơ đã cảm nhận như thế nào cho mọi người nghe.
Con đã đến cái nhà thờ cũ của cha hồi trước á, xong cái rồi mẹ cũng nhờ người ta cũng giới thiệu không kỳ chị có con chờ cái mấy cái quyển gì của cha phát á, rồi xong sau này một thời gian con nghe cha không có được dân lễ nữa, con cũng
đâu có, tôi đâu có không được chị đi loan báo lòng Chúa thương xót, chứ không phải tôi không được dân lễ. Linh mục làm lễ có ai cấm được không? Có ai cấm được không? Không, không ai cấm linh mục làm lễ được hết. Vì đó là cái chức năng không phải người ta cho mà người ta cấm, mà Chúa trao ban, chỉ có Chúa cấm thôi. chứ còn con người ta không ai cấm linh mục loan truyền lòng loại đi làm lễ được hết, không làm lễ ngoài đường thì làm lễ trong nhà, không làm lễ trong nhà làm lễ trong phòng, linh mục ngày nào cũng phải làm lễ hết. Cho nên là sơ đừng có nghe bảo là tôi không được làm lễ, không được đi loan truyền như tôi hôm đang nói với sơ ngày hôm nay. Bìa sơ đừng có nói chuyện quá khứ, về nói chuyện hiện tại là sơ đã cảm nhận được lòng Chúa thương xót như thế nào, như bạn trẻ vừa mới chia sẻ đó.
Dạ, cũng như là con thấy những người mà đau khổ hoặc là bệnh hoạn mà nhờ con cầu nguyện đó, thì con tin vào lòng thương xót, hiệp ý với cha với cộng đoàn đó, con cầu nguyện cho họ thì họ được những cái điều mà họ mong muốn.
Dạ. Hết chưa?
Dạ thưa hết rồi nha.
Hả?
Dạ hết rồi.
Không còn gì để nói nữa hay sao?
Xin cha tiếp tục cầu nguyện cho con.
Rồi, hallelujah. Đây, gửi tặng cho bề trên của sơ cái máy 365 bài giảng nha. Gửi tặng cho bề trên của sơ cuốn sách Con đường tín thác. Gửi tặng cho bề trên của sơ cuốn Tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và gửi tặng cho bề trên của sơ cuốn Nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, còn lại là móc chìa khóa và chàng chuối gửi tặng cho sơ. Xin Chúa chúc lành cho sơ mạnh dạn ra đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. À, thưa anh chị em, chúng ta đã trải qua những bìa, còn có anh là người ngoại đạo đâu? Đây là chúng ta có thêm một chàng phim người đang bị cái gì, anh nói cho mọi người nghe.
Dạ, con bị gãy chân và con bị nhổ dây thần kinh liệt tay.
Rồi.
Dạ. Dạ, con là du xe Phạm Minh Công, con đến từ giáo xứ Bình Châu, Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ, con được ơn là hôm con đi sinh nhật về, con tông vào cột đèn và gãy cột đèn và con bị cái tay liệt và gãy chân. Thì hôm con bố mẹ con chuyển lên chấn thương chỉnh hình, cái là chấn thương chỉnh hình không cứu được con. Cái chuyển con qua 115, con hôn mê 10 ngày. Bác sĩ bảo con không sống nổi, tại vì con thở có 7 điểm oxy à. Bác sĩ bảo thường thường người ta phải thở 15 điểm mới sống. Thì bác sĩ gọi người nhà con dô, bảo người nhà con là về mai táng cho cháu, chuẩn bị hậu sự. Xong rồi em con còn nhắn tin cho cha, cha cũng nhắn tin lại và cộng đoàn cũng có cầu nguyện cho con. Và mẹ con khóc rất nhiều. Xong đến ngày 11 con tỉnh dậy là con được sống, con được ơn Chúa đã cứu sống con. Hôm nay con đến đây để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Con cảm
hallelujah. Thưa anh chị em, một người anh em đi xe mà tông vào cột điện rồi anh ấy bị chấn thương sọ não, anh ấy bị gãy tay gãy chân và đem vào bệnh viện. Thì bác sĩ nói là gia đình về chuẩn bị mai táng anh ấy đi. Mẹ anh ấy đã khóc rất nhiều. Và ai là người mà đã nhắn tin nhờ chúng tôi cầu nguyện?
Dạ, dạ em con nhắn tin cho cha.
Và người em của anh nhắn tin, và qua lời cầu nguyện của chúng ta, của cộng đoàn lòng Chúa thương xót, anh ấy đã hồi tỉnh, không như bác sĩ tiên đoán, không như bác sĩ nói là đem về để mai táng. Và hôm nay mặc dù tay còn đang băng nhưng mà anh vẫn mạnh dạn đến đây để làm chứng cho mọi người biết rằng quyền năng lòng thương xót Chúa là như thế nào. Và con, với chính con thì con từ đó con cảm nhận được lòng Chúa thương xót là sao?
Dạ, con cảm nhận là lòng Chúa thương xót rất cao cả, thương xót hết tất cả mọi người, cứ ai đến cầu xin với Chúa thì đều được.
Còn trước đó anh có cầu xin với Chúa không? Anh có theo Chúa không? Anh có tin Chúa không?
Dạ con có tin, nhưng mà con đa số ăn chơi thôi. Nếu con khỏe con được ăn chơi, nếu mà con bị tai nạn thì con siêng năng đi cầu nguyện hơn.
Nghe rõ không? Lúc con khỏe thì con ăn chơi, lúc con bị tai nạn thì con mới biết cầu nguyện. Lúc con khỏe thì con to lên đi, lúc con khỏe thì con
ăn chơi,
lúc con bị tai nạn thì con mới biết
cầu nguyện.
Vậy xin Chúa cho con được gặp tai nạn hay là gặp mạnh khỏe?
Mạnh khỏe.
Rồi con lại ăn chơi. Anh chị em thấy không? Chúa bảo như ta không biết ban cho nó cái ơn gì đây. Cho nó mạnh khỏe thì nó ăn chơi, mà cho nó tai nạn thì nó cầu nguyện, mà nó lại cứ xin cho nó mạnh khỏe. Cho nó mạnh khỏe thì nó lại ăn chơi. Phải gửi tai nạn đến.
Mấy chị em chúng ta kinh nghiệm một chút nha.
Lội. Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe một người thanh niên lên chia sẻ với chúng ta là khi nào khỏe mạnh thì lại ăn trời, khi nào mà gặp tai nạn thì mới biết cầu nguyện. Cho nên lòng thương xót của Chúa là phải chịu đựng con người, chiều con người. Giống như là chiều Tô Ma, nó không thấy thì nó không chịu tin, cho nên nó đòi phải thấy. Cho nên Chúa cũng chiều con người, Chúa cho thấy. Và con người ngày hôm nay họ cũng thế, họ khỏe mạnh, họ giàu có, họ quyền cao chức trọng thì họ lại họ lo ăn trời. Khi nào mà họ đau bệnh, họ nghèo túng, họ gặp tai nạn, họ gặp sự khó lại họ, họ mới biết chạy đến với Chúa để mà cầu nguyện. Chúa lòng thương xót chịu đựng con người như vậy. Cho nên ngày hôm nay đại lễ lòng Chúa thương xót, chúng ta được nghe những chứng nhân từ một linh mục đến thanh niên, thiếu nữ, đến nữ tu, đến những chàng thanh niên, những người trẻ ngày hôm nay họ đã cảm nhận được lòng Chúa thương xót như thế nào, để mình thấy và chắc chắn bắt buộc là mình phải tỏ lên, bắt buộc là phải. Và bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng cầm tấm ảnh lòng Chúa thương xót nếu ai có, còn ai không có thì cầm cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, và ai không có thì chúng ta cầm quạt trên tay nha. Và anh chị em cùng nhìn theo chúng tôi và hát bài Tin Tưởng Và Phó Thác. Vì chúng ta đến với lòng Chúa thương xót, và chúng ta đã thấy Thánh Giáo Hoàng John Paul II hay nói là không còn nguồn hy vọng nào ngoài lòng thương xót Chúa. Và Chúa nói bình an cho các con, mà bình an đó chỉ có khi nào mình đến với lòng Chúa thương xót. Mà đến với lòng Chúa thương xót chỉ được ơn khi nào mình tin tưởng và phó thác. Mời chị em cầm quạt, cầm sách, cầm ảnh trên tay và làm theo cử điệu của chúng tôi trên này. Làm theo cử điệu, cầm bỏ tay xuống, cầm hai tay, cầm hai tay, bỏ xuống, cầm hai tay, nhìn lên chúng tôi và làm thật đúng những cử điệu, thật sốt sáng với lòng tin tưởng cậy trông và phó thác.
Lòng thương xót Chúa bao la, chúa ơi,
anh chị em có tin kính kính Đức Thánh Thần, tin hội thánh Tôn giáo, tin các thánh thần công, tin các tha tội, tin các